This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất cho buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Và từ phòng ghi âm của Đài, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không?
Gửi lời chào đến Mai Trâm. Hôm nay Tiến Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Và Mai Trâm khỏe thì anh em mình mới hội ngộ trên làn sóng của Đài qua chương trình này và mới nháy mắt một cái mà đã là thứ Năm rồi, rất là nhanh. Phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, phải nói là thời gian trôi qua rất là nhanh, kính thưa quý vị. Rất là nhanh. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì chắc xin phép quý vị như Mai Trâm thì cũng đi ngay vào những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng rất là đẹp. Mặc dù những cái report sáng hôm nay thì cũng sắp sửa gửi quý vị đó, nó không được đẹp lắm. Nó chính xác hơn là nó rất là negative. Nhưng mà có hai điều mà đã làm cho thị trường chứng khoán sáng hôm nay nó khá hơn. Và cái hai điều đã làm cho thị trường chứng khoán lên buổi sáng hôm nay, nó đã gọi là đè hẳn đi những cái bản tin bad news. Thứ nhất là về chính trị thì Đảng Cộng Hòa gần như là đã nắm được Hạ Viện. Đó là một cái niềm tin mà đã đưa ra cân bằng được cái power ở Tòa Bạch Ốc. Cái thứ hai là cái phân lời T-note 10 năm nó giảm xuống, thì nhiều nhà kinh tế gia cũng như là ví dụ này giải thích vị rất là nhiều lần. Khi mà cái phân lời nó lên, chính phủ nâng phân lời lên thì dĩ nhiên họ phải nâng cái phân lời của cái T-note lên, hay là nói chung là cái công trái phiếu lên, đúng không? Thì nó lên như vậy nó rất là dễ xảy ra cái recession, tức là bị suy thoái kinh tế. Thì sáng hôm nay nó sẽ đi xuống, thì hai cái đó đã làm cho tạo được cái niềm tin của thị trường chứng khoán. Dow Jones thì lên 810 điểm mà họ tin rằng từ giờ chiều sẽ lên được 900 điểm. 33.324 điểm. Nasdaq thì lên 534 điểm. 10.888 điểm. S&P 500 lên 146 điểm. 3.895 điểm. Vàng thì lên 39 đồng 80 xu, 1.753 đồng 50 xu chấm ao vàng. Dầu thô thì lên 39 xu 86 đồng 22 xu cho một thùng dầu thô, quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.46, 30 năm là 7.24. Đúng là hai con số này nó đã lên cao rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì họ cho biết rằng nhiều cái nhà băng đã kìm hãm lại ít lời chút để cho cái phân lời nó giảm chút, để cho người ta có thể dễ mua nhà chút. Nhưng mà chúng thấy rằng điều này nó thật sự ra rất là khó khả thi nha. Chút xíu đi, có những cái bản tin về cái đó. Và thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán là 67.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên là bản tin mà Dũng thấy rằng sẽ gửi đến quý vị và gửi nhiều hơn chút nữa cho quý ta có thể là sáng mắt ra. Dũng xin lỗi nha, thật sự là đúng vậy, sáng mắt ra. Chúng ta trong lịch sử Hoa Kỳ thì nói về cổ phiếu đó thì ít khi nào chúng ta thấy rằng nó flip một đêm hay là trong vòng một tuần lễ nó flip. Tức là chẳng hạn như giờ cổ phiếu tuần 100 đồng, ngày mai còn 6 đồng. Lịch sử chưa bao giờ thấy điều này xảy ra. Tức là cái cổ phiếu nó xuống, hôm nay tua giàu, ngày mai tua nghèo. Cái điều đó rất là khó, hiếm lắm, không thấy luôn. Nhưng mà đối với cái đồng tiền ảo, yeah, bây giờ là yeah. Chúng ta nhớ là ngày hôm qua tôi có gửi cái bản tin về FTX, là một cái platform để trading cái cryptocurrency. Tức là cái FTX là một cái platform của người anh chàng Sam này, đầu quăng quăng, trẻ tuổi lắm, quý vị. Hình như là khoảng năm 90 hay là gì đó, là anh rất còn trẻ, cầm trong tay nhiều tỷ Mỹ Kim, rất nhiều tỷ Mỹ Kim. Trong một đêm một thôi, anh mất đi 94% cái wealth, tức là về cái sự giàu có của mình. Như là 100 đồng bây giờ còn có 6 đồng, thậm chí bây giờ là minus luôn. Cái công ty của anh hiện tại bây giờ là minus 8 billion dollars. Khi mà người ta rút tiền ra, rút ra, cuối cùng bây giờ thiếu nợ luôn. Và cái khai chapter 11 là gần như là 100%. Tại sao 100%? Ngày hôm qua thì nó không có nghĩ đến 100%. Tại vì Binance là một cái, cũng là một công ty được xem tin, tức là trading về cryptocurrency, về đồng tiền ảo. Thì cái anh chàng Binance này, anh CEO này nói rằng tôi CZ đó là tôi sẽ mua lại cái công ty của anh, là mua lại công ty của anh Sam, tức là cái FTX đó. Mặc dù trước đây đối thủ, nhưng bây giờ tôi sẽ mua lại. Khi đối thủ, ta nói là gì ta đánh người chạy lại gì đi, dường như không nhớ câu nói sao, nhưng mà cái câu này giống như là tôi sẽ đưa bàn tay tôi ra cứu anh. Nhưng mà tưởng rằng dễ, nhưng chiều ngày hôm qua thì Ben sẽ rằng I'm sorry, tức là họ không có cứu luôn, thì giống như nắm được ngón tay cho anh buông ra luôn, anh này chết chìm luôn, tức là bên công ty FTX là chết chìm luôn. Nó đơn giản như thế này, chúng ta dễ hiểu như thế này. Không có một cái người nào, ví dụ hôm qua chúng cũng đoán được 100% rồi, nhưng mà mình không dám nói ra, tại cái này nó nhạy cảm, mình không dám nói ra. Tại vì không có một cái người nào mà thông minh đến nỗi mà cầm cái tiền thiệt của mình rõ luôn, đi mua một cái công ty đồng tiền ảo không còn cái gì hết. Vậy tôi mua cái gì? Quý vị hiểu không? Tức là một cái người mà một cái công ty FTX không còn một cái gì luôn, không còn một cái gì mà còn thiếu nợ 9 tỷ nữa. Tôi bỏ tiền ra 8 tỷ, rồi 8 tỷ tôi bỏ 8 tỷ tôi trả tiền nợ tôi mua lại công ty. Thì mua cái gì? Ví dụ bây giờ Tiến Dũng thí dụ như vậy hiểu rằng chúng ta xé cái tờ giấy ra đi, tờ giấy trắng vậy đó. Chúng ta nói ồ đồng cái tờ giấy trắng này tôi bán 10 đồng. Ok. Bán ra 10 đồng. Tương lai nó sẽ lên. Người ta mua hết rồi. Cuối cùng cái gì nó không còn giá trị gì hết á. Người ta nói là giờ tôi bán là anh đồng tôi mua không? Không. Cái này giống như vậy. Không có anh chàng nào mà hợp chạy gì đi mua một cái công ty đồng tiền ảo mà đi gọi là bị bankrupt hết cái tụi. Đó là sự mờ dại nhất thế giới rồi. Nên cái anh chàng Binance này, anh rõ ràng là ủa tại sao mà ăn ốc đã mình đi đổ vỏ. Thì bây giờ tôi thấy cái tình trạng như vậy. Có rất nhiều YouTuber đã lợi dụng trong cái thời điểm này thì vì nên cẩn thận. Tôi cũng thật ra tôi cũng thấy rất là bất mãn, cũng người Việt Nam có, người Mỹ cũng có. Khi mà anh chàng Elon Musk đi lên chuẩn bị hay là trước khi mà anh take over Twitter, là trước những cái ngày mà anh lấy thì người ta đã mua cái đồng tiền Dogecoin rất là nhiều. Họ mua, những người YouTuber đã mua rất nhiều. Và họ lan cái tin ra là ô, anh chàng Elon Musk này mà lấy ở Twitter đó là cái đồng tiền Dogecoin này sẽ lên rất nhiều nha. Chứ vì sẽ trở thành người triệu phú trong một cái chớp mắt. Mà đúng, thật ra những cái này dễ chớp mắt. Nhưng mà tôi thấy rằng it's not. Bây giờ đồng tiền Dogecoin nó gần như bankrupt rồi. Ví dụ coi lại vì gửi vì cho vì coi là hiện tại giờ cái đồng tiền, nói về đồng tiền Bitcoin chỉ còn 17.500 đồng, Dogecoin còn 9 cent, mười mấy, 13, 14 cent, bây giờ còn 9 cent. Thật sự nó không phải đơn giản như vị nghĩ. Đôi khi chúng ta phải cẩn thận. Có những người họ đã mua rất nhiều cái đồng Dogecoin, họ trữ lại rồi. Và khi họ loan tin này ra, mọi người đổ xô mua thì nó lên. Mà lên rồi, cái điều mà họ cần làm là gì? Là bán đi để họ thu lợi. Cái nên chúng ta cẩn thận nữa nha, coi chừng bị xâm hâm. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến consumer. Bản tin đầu là đã xấu rồi, bản tin này cũng còn xấu nữa. Tính về cái consumer price, tức là cái giá cả thị trường cho người tiêu dùng, nó lên 0.4% vào tháng 10, mặc dầu với cái nỗ lực rất mạnh từ quỹ trưởng liên bang để giúp cho kìm hãm được inflation, nhưng mà it's not. Inflation still going up. So với năm ngoái, năm nay, inflation consumer price lên 7.7% so với năm ngoái nha. Sau 2 năm nữa thì cộng lên 10+% lần. Tức là 1 năm thôi là nó lên 7.7, mà năm trước thì nó lên bao nhiêu nữa. Thì nó gọi là accumulate lên, thì nó lên rất là cao. Cái consumer nó lên như vậy thì nó làm cho nhiều cái mà tôi cũng thường nói rằng nó dễ xảy ra cái hyperinflation. Hiện tại bây giờ tất cả mọi thứ riêng về những đồ về good hay là những cái sản phẩm đồ ăn đó, nó giảm chút bởi vì cái shipping nó được giảm chút thì mọi thứ nó giảm chút, nhưng mà cái service và cái rent lên rất cao. Service hàng như những người làm việc cho nhà hàng, khu du lịch giải trí và khách sạn vân vân, thì những cái đó nó vẫn còn rất là cao nha, cái demand nó rất là cao nên người ta cái giá cả nó cũng rất là cao, cái rent cũng vậy. Cái rent là cái quan trọng, nãy Dũng nói đầu tiên đó. Cái restaurant cũng đã lay off. Khi mà cái nhà cửa ngưng lại hoặc là bị đi vào cái recession hay là đi vào cái bất thì nhà cửa sẽ đi xuống, nhưng mà tiền rent sẽ đi lên. Đơn giản chị hiểu không? Tại vì một người đi mua nhà không được thì họ phải đi mướn nhà. Cái số người mua nhà không được sẽ chuyển vào mướn nhà. Mà cái hiện tại bây giờ chúng ta nằm trong trường hợp người ta không đủ khả năng mua nhà thì người ta sẽ chuyển qua mướn nhà. Và khi cái mướn nhà như vậy nó gọi là cái gì? Nhiều người mướn nhà thì nó gọi là demand and supply. Cái demand nó sẽ go up, mà cái supply nó không đủ thì chắc chắn cái cung và cầu, thì cái nhà sẽ lên, và hiện tại giờ nhà cho mướn lên rất là nhiều, quý vị, lên rất là cao. Quý vị nào còn sign contract năm sau thì chúng ta thấy là số tiền nhà sẽ lên, đồng thời họ cộng theo inflation, họ cộng vào cái tiền thuế và cái property tax vân vân, thì rất là đè nặng lên cái người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Redfin đã lay off 13%, đây là một cái công ty cũng vừa nói về layoff, quý vị, họ đã lay off 13%. Theo cái nỗ lực họ phải lay off đến 27% staff, và ngày hôm nay họ lay off 13%, tổng số là 862 người worker sẽ đi về nhà. Đây là điều thật là bản tin buồn cho Redfin, quý vị. Redfin chiều hôm qua họ đã thông báo bản tin này. Và với con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc thì đã tăng lên 7.000. Đây là những bản tin mà chúng thấy hoàn toàn sáng hôm nay, đúng là thị trường khoán sẽ là màu đỏ, quý vị, nhưng mà nó màu xanh cũng rất là may mắn, rất là mừng nha. Mặc dù mừng tin mừng và nói về politics thì phải nói là nó ảnh hưởng đến kinh tế rất là nhiều. November 5 là cái ngày mà cái tuần lễ chấm dứt và xin thất nghiệp, thì con số người lên 7.000, hiện tại là tổng số 225.000 người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin như là rất là thú vị. Quý vị nào làm cho công ty Twitter thì chúng ta cũng nghe bản tin này cũng rất là lạnh cẳng nha. Twitter trước khi mà take over cái Twitter thì anh chàng Elon Musk này, anh nói rằng anh sẽ lay off đến 75% nhân viên, và anh đã làm được 25% nhân viên, còn 50% nữa. Và 50% nhân viên này đó là những người phải follow cái procedure, follow cái policy. Ok, cái policy đầu tiên được viết lại. Nhân viên của Twitter phải làm at least, nhắc lại nha, ít nhất 40 giờ một tuần trong office. In the office is not from home. Ok, anh nói là quý vị phải tôn trọng cái policy, tức là no more work from home, hay gọi là remote work, hay là hybrid luôn. Hybrid là nửa nhà, nửa vô hãng. Còn work from home làm ở nhà, lock vô hãng làm. Đó là hai cái đó không còn luôn. Tức là phải vô office ngồi xuống làm 40 giờ at least cho mỗi tuần, không phải là 39 nữa. Cái email anh send ra rất là dễ dàng, nhẹ nhàng nha. Is no way to sugarcoat the message. Tức là cái message kỳ này nó không có đường. Viên thuốc nó rất là đắng, uống được thì uống, được thì thôi. Tức là rõ ràng khi mà anh gửi lên này thì nhân viên của Twitter, tất cả mấy chục ngàn nhân viên này phải go back to office as soon as possible. Còn nếu không thì sẽ được đưa vào cái danh sách đen là 50% người bị lay off còn lại. Đó là cái bản tin mà Dũng gửi đến Việt Nam này. Cũng là bản tin Dũng nghĩ là rất thú vị. Nếu mà trường hợp này thì Dũng nghĩ là rất hay. Không phải riêng về Amazon hay là riêng về Twitter, thì những cái ông chủ cũng nên làm điều này. Tức là nhân viên sẽ quay trở lại làm. Thì Dũng tin chắc nhân viên quay trở lại làm thì tình hình kinh tế nó sẽ sáng suốt hơn nữa. Vì tại vì ở nhà ngồi làm, ta không tiêu xài, không làm gì hết, mà 70% cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ hay là bất cứ quốc gia nào là nó lệ thuộc vào cái sự 70% đó, cái kinh tế của quốc gia đó. Ok, nên Dũng hy vọng rằng từ từ người ta sẽ trở lại làm việc nhiều hơn trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn về những bản tin mới nhất của anh Tiến Dũng sáng nay. Thời tiết hôm nay tuy mát mẻ nhưng không sáng sủa cho lắm, thì hình như những bản tin của anh Tiến Dũng cũng na ná như vậy. Nhưng mà có bản tin sau cùng là hình như là Mai Trâm thấy là bên cạnh Twitter là bắt nhân viên trở lại làm 40 tiếng một tuần là như bình thường full time rồi. Thì hình như những hãng xưởng khác, hình như dịch giả nó cũng qua bớt đi, cho nên họ cũng trở lại công xưởng để làm việc, chứ ít ở nhà làm nhiều hơn á, cho nên đường phố ở ngoài bây giờ cũng rất là kẹt xe. Thí dụ như Mai Trâm đi từ Austin, thường thường lúc trước là đi thí dụ 45 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ là không bao giờ mà đi một tiếng đồng hồ mà tới đài được, anh Tiến Dũng phải gần một tiếng rưỡi. Có lẽ là dịch COVID cũng bớt rồi, cho nên những cái hãng cũng cho nhân viên trở lại làm việc trong cái công ty của họ cũng nhiều hơn, anh Tiến Dũng ha.
Dạ, đúng là như vậy. Thật sự ra thì Dũng thấy nó có cái được lợi, có cái không lợi. Nhưng mà quay trở lại làm việc thì Dũng là người lúc nào cũng ủng hộ về cái chương trình này. Tại vì Dũng thấy rằng ngồi ở nhà thì đôi khi mình không biết họ làm gì, nhưng mà không có cái productive sẽ không có được tốt lắm. Nhưng thì Dũng ủng hộ hoàn toàn với cái chương trình mà work 4 days a week. I like it. Tức là mỗi ngày làm 10 tiếng, nhưng mà cái long weekend nó sẽ kéo ra, tức là nghỉ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thì ủng hộ cái đó. Chúng ta thấy là cái productive nó sẽ go up rất là hay. Châu Âu họ cũng làm rồi, mà Mỹ thì họ cũng đang tùy vào cái những cái công ty. Tức là người ta nghỉ nhiều hơn, người ta tiêu xài nhiều hơn, người ta relax nhiều hơn, và cái việc họ làm nó có cái hiệu quả hơn các quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị vừa theo dõi xong là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng mai.